This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Relax 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng trong một cái buổi sáng trong xanh đẹp trời, nhưng mà bầu trời cũng rất là lạnh lắm, phải không Tiến Dũng? Khỏe chưa?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, trở lại chào Hoàng Tính. Chào Hoàng Tính, Tiến Dũng cũng tạm ổn với tôi vị, nhưng mà tôi biết là tạm ổn thì chắc là sẽ ổn như ngày mai, nhưng mà hôm nay sẽ tạm ổn như ngày mai khác. Mà nó là thời tiết bây giờ đi ra đường thấy ai cũng bệnh hết quý thú vị, là rất là nguy hiểm. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng
ok này.
Chưa có ok bạn ơi. Ráng uống
sao vẫn đi làm, sao không nghỉ đi, ở nhà nghỉ ngơi đi.
Mình phải báo sớm trước, nhà bệnh thì đâu báo sớm được đâu.
Bữa hôm ví dụ nó là ai bệnh nên nằm ở nhà 24 tiếng, anh bệnh cũng là 24 ngày rồi phải không?
Chính xác là như vậy bạn.
Dạ vâng, vậy là cái bệnh, ví dụ ít khi nào bị bệnh, gọi là nó dài dẳng như vậy, nó không có thê thảm. Gọi là bị, gọi là gì, bạc nhược luôn, tức là bị rủng luôn, nhưng mà nó cứ dai dẳng như vậy thì khó chịu lắm các quý vị. Hy vọng là trong tuần sau sẽ khỏe hẳn lên.
Hy vọng.
Nhưng mà anh sao?
Hy vọng anh em mình sẽ đỡ.
Dạ, okay. Yeah, thì thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng rất là đẹp các quý vị, đẹp lắm luôn. Nhưng mà chỉ có vàng và dầu thô, thì vàng và mỹ kim và dầu thô thì ba con số màu đỏ thôi. Dow Jones thì lên 158 điểm, hiện tại là 24.562 điểm. Nasdaq lên 33 điểm, hiện tại là 7.053 điểm. SP500 lên được 9 điểm, hiện tại là 2.642 điểm. Thì nốt 15 là 2.76%. Dầu thô thì giảm khoảng 15 xu, một thùng dầu thô là 52.93 đồng. Một euro đổi được 1.14 đồng. Vàng thì giảm 3.5 đồng, hiện tại là 1.279 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày 20 là 4.43%, rồi cao nhất là 4.33%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày 20 là 3.70%, rồi cao nhất là 3.67%. Ở Việt Nam thì mỗi kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.470.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.570.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Vấn đề đầu tiên thì có liên quan đến government shutdown. Phải nói là tính đến ngay giờ phút này là chính phủ đã thực sự đóng cửa được 32 ngày 11 tiếng. Đây là cái lần đóng cửa dài nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, các quý vị. Có khoảng 800.000 nhân viên đã miss cái paycheck hai lần. Đối với chính phủ làm việc thì nó gọi là payment by được get paid by weekly, hai tuần một lần, mà chúng ta đã hơn một tháng rồi, 32 ngày rồi. Và từ cái vấn đề đó thì có nhiều công ty đứng ra có thể là giúp đỡ những nhân viên chính phủ, 800.000 người, đó không phải là con số nhỏ, các quý vị. Đặc biệt là những nhà băng, những công ty về cell phone, rồi những công ty về non-profit organization, họ step up để mà giúp những người nhân viên của chính phủ để mà thứ nhất là waste the lazy. Thí dụ quý vị, nhân viên chính phủ đó, họ có tiền điện, tiền nước, tiền gas, ngay cả những cái tiền trả cho tiền mortgage, rồi tiền payment cho tiền xe, thì những nhà băng đã đứng ra để gánh vác vấn đề gọi là lazy. Chẳng hạn như những một người nhân viên đi, như anh Hoàng Tính thì anh là nhân viên chính phủ, anh bị lay off, anh lại bị tạm cho nghỉ, thì anh không trả tiền xe được, thì cái công ty, cái hãng xe đó sẽ nhận tiền, cũng sẽ tiếp tục nhận tiền từ nhà băng, không sao hết. Nhà băng sẽ giữ lại đó, nhưng mà không có đóng, anh Hoàng Tính không cần phải trả tiền lay fee, tức là tiền trả trễ đó. Họ sẽ roll over, và cuối cùng khi anh đi làm lại, thì anh sẽ thanh toán những cái khoản nợ này sau. Và đó là cái đầu tiên của nhà băng sẽ giúp đỡ về cái khoản đó. Rồi những cái đặc biệt những cái công ty viễn thông điện thoại đó, thì họ cũng sẽ giúp cho những cái nhân viên này không cần trả bill trong những ngày mà họ bị gọi là tạm cho nghỉ việc. Cái bill đó cũng sẽ roll over và không có đóng tiền phạt luôn. Và họ cũng nói rằng tất cả những cái creditor để cho mượn tiền để mà họ có cần chi phí đó, thì ông CEO của Verizon cũng nói rằng đây là it's a lifeline, tức là để giúp đỡ trong những thời điểm mà bị ngặt nghèo như vậy, khó khăn, chứ không phải là để support cho xài luxury. Nhưng mà biết là họ có thể đi mượn tiền để cho chi phí gia đình, nhưng mà họ không phải cần phải dùng như mỗi ngày là 100 đồng, nhưng mà họ không phải cần phải mỗi ngày mượn 1.000 đồng. Thì cái đấy vấn đề khác nữa, quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin buồn cho Sweetheart Candy. Đến ngày Thanksgiving, mỗi năm mà Thanksgiving đến, thì cái kẹo này bán rất chạy. Cái kẹo nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay mà hình trái tim, màu hồng, màu xanh, đủ thứ màu. Và công ty mẹ của cái Sweetheart Candy này đó là New England. Và họ cũng đã đóng cửa, thưa quý vị. Đóng cửa và went out business và làm ảnh hưởng đến cái kẹo mà cho cái ngày Valentine Day là Sweetheart. Rất là nhiều người mỗi năm như vậy đến ngày Valentine thì họ mua cái kẹo này. Họ để trong cái bịch nhỏ nhỏ họ, hay là đám cưới họ cũng mua nữa. Nhưng mà bây giờ thì sẽ không có cái loại kẹo này nữa vì cái công ty mẹ đã bị là went out of business, gọi là bankruptcy đó. Nhưng mà quý vị cũng có thể mua những cái kẹo nhỏ nhỏ này trên những cái trang mạng như là Amazon, eBay, nhưng mà sẽ mắc lắm. Amazon thì bán khoảng 9 đồng, nhưng mà eBay thì bán khoảng 12 đồng, quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái máy hút bụi Dyson. Ngày hôm qua thì ông chủ của công ty này, ông tên là ông James Dyson, ông cũng tuyên bố rằng ông sẽ dời công ty mẹ từ Anh để chuyển qua bên quốc gia khác là Singapore. Vì biết là công ty này rất nổi tiếng về cái máy hút bụi, đầu tiên họ ra đời cái máy hút bụi và bán rất mắc, gấp 5, gấp 7, có thể nói là gấp 10 lần máy hút bụi thường. Và những cái sau đó họ chuyển qua làm hair dryers, những cái máy sấy tóc, rồi những cái máy heat, rồi bây giờ họ chuyển qua làm luôn cả xe hơi nữa, quý vị. Và công ty này rất là nổi tiếng, hiện tại giờ cũng rất là có uy tín trên thương trường. Cái điều quan trọng là khi mà ông dời cái headquarter từ nước Anh đi qua Singapore thì có nhiều người đặt câu hỏi rằng có phải vì cái Brexit đã làm cho ông nhục ý, nhục chí và chuyển cái headquarter từ nước của mình đi qua một quốc gia khác là Singapore hay không. Thì ông James Dyson này đã từ chối cuộc phỏng vấn, bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Và cái điều đó chúng thấy rằng khỏi cần hỏi, 99% là đúng là như vậy, quý vị. Mà tin kế tiếp thì liên quan đến Trung Quốc và Hoa Kỳ. Theo một thống kê mới nhất của eMarketer thì quốc gia Trung Quốc hiện tại bây giờ đứng đầu thế giới, quý vị, vượt qua Hoa Kỳ về cái number one retail market. Vì cái số lượng hàng họ bán ra trên thế giới đó, nó hơn Hoa Kỳ 100 tỷ. Theo cái thống kê của eMarketer thì họ nói rằng Trung Quốc năm 2019 này có thể bán ra khoảng 5.600 tỷ, tức là tăng lên khoảng 7.5%. Trong khi đó Hoa Kỳ thì bán ra được 5.500 tỷ, là tăng lên 3.3%. Cái project increase của Hoa Kỳ tăng thấp hơn Trung Quốc, nhưng mà cái tiền của nó gần như là nhau, quý thưa vị. Hoa Kỳ bán ra nước ngoài, rồi xuất khẩu đó, thì khoảng 5.5 tỷ. Trong khi đó, 5.5 tỷ, Trung Quốc là 5.600 tỷ, chỉ hơn có 100 tỷ thôi. Theo cái thống kê đưa ra đó thì mặc dầu gọi là cái retail của Hoa Kỳ bán không nhiều, tăng không nhiều, nhưng mà cái số tiền của họ hình như là chỉ thua Trung Quốc có 100 tỷ, thì cái chuyện rất là ít so với cái hai quốc gia như vậy. Hoa Kỳ thì dân Hoa Kỳ đứng khoảng chừng 1/4 hay là 1/5 của Trung Quốc thôi, quý vị. Trong khi đó thì cái thống kê đưa ra đó thì tính tỷ lệ thì số tiền người dân xài nhiều hơn, nhưng mà tính chung đó thì người dân Trung Quốc xài nhiều hơn, nhưng tính tỷ lệ thì Hoa Kỳ một đầu người dân Hoa Kỳ xài gấp 4 lần người Trung Quốc. Cái project về cái e-marketers cũng đưa ra người dân Hoa Kỳ xài trung bình một năm đó là 16.661 đồng, tức là để mua hàng hóa đó. Trong khi đó người dân Trung Quốc chỉ có 4.056 đồng thôi, cái thùy. Tức là người dân Hoa Kỳ hình như là hơn gấp 4 lần cái tiêu xài của người dân Trung Quốc. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về insulin. Bản tin này phải nói rằng đọc rồi mới thấy tức, cái thú vị. Tiêu Dũng chỉ nói đùa. Thật sự ra thì nếu quý vị nào mà đang dùng thuốc tiểu đường loại 1 đó, thì chúng ta cũng biết cái giá thành dạo gần đây tăng đột biến, cái thú vị. Từ năm 2012 đến năm 2016, trong vòng 4 năm đó, thuốc diabetes insulin đó, đã tăng gấp đôi. Năm 2012 đó, thời điểm đó là 2.864 đồng cho một người dùng insulin một năm. Nhưng mà đến năm 2016 đến hiện tại bây giờ, một người dùng insulin lên đến 5.705 đồng. Và cái report release chiều ngày hôm qua, một cái này là cái là non-profit healthcare cost, thì họ nói rằng họ điều tra ra thì mỗi năm như vậy đó, average cái người dùng insulin tăng chỉ có 3%. Tức là trong 5 năm liên tục thì họ khảo sát chỉ có 3% thôi, tăng rất là khiêm nhường. Trong khi đó, cái individual cũng không tăng lên, số người mà dùng insulin cũng không có tăng lên nhiều, rất là hạn chế. Và cái thứ hai nữa, thứ ba nữa là họ nói rằng cái insulin nó không surprise, cái formula everything the same, cũng chẳng có cái loại nào mới ra hay là cái loại thay đổi uống có thể là hiệu quả hơn vân vân, không có gì thay đổi. Tức là từ cái số người dùng insulin cũng không tăng, cái số người dùng insulin cho cái dose cũng không tăng, chỉ có 3% thôi. Rồi thuốc thì cũng vẫn như vậy. Vậy thì một lý do, một cái hỏi thiệt lớn, tại sao insulin lại tăng gấp đôi? Thí dụ cũng nói đùa là rất may là Tổng thống Donald Trump không có bị tiểu đường. Nếu mà ông bị tiểu đường đó, mà ông coi cái tiền insulin mà tăng như vậy đó, chắc chắn cái công ty dược phẩm này cũng sẽ bị sờ gái đó, thưa vị. Không có lý do gì mà vẫn tăng lên gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Xin trở lại phần tính.
Hãy mà cái gì mà có đụng chạm chút xíu trong vấn đề kinh tế thì khỏi nói, Tổng thống Trump lúc nào cũng quan tâm đến. Mà dù cho vấn đề kinh tế nữa nhưng mà chưa đụng chạm nhiều đến ổng thì ổng cũng chẳng muốn nói làm gì, phải không
bạn? Anh tính nó sao?
Trong cái vấn đề kinh tế nữa thì không thể nào mà thoát ra khỏi được ông Tổng thống chuyên môn làm kinh tế. Mà trong cái vấn đề này thì Hoàng tính thấy là chưa đụng chạm đến ổng, thì ra ổng cũng chưa có đụng chạm nhiều đến cái công ty của sản xuất cái insulin, cái thuốc tiểu đường loại 1 này thôi. Đối với Hoàng tính là vậy đó. Hãy mà đụng chạm nhiều xíu thì biết cái anh Trung Quốc, thấy không? Là anh sẽ bị dần liền à, không bạn?
Dạ. Đúng là như anh tính nói, sắp tới đây sẽ có những tin rất là nóng bỏng với quý vị. Dũng cũng rất là theo dõi, rất sát. Thông tin đặc biệt về... chủ tịch về tài chính của công ty Huawei đó là bà Mãng Chu đó, phải nói rằng Hoa Kỳ cũng đang đưa ra những bằng chứng rõ ràng. Lý do mà thì thấy rằng cả tháng này Hoa Kỳ chưa có dẫn độ bà này về Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ làm việc rất là cẩn thận. Khi bắt một người rồi đó mà trong vòng một tháng rồi mà gọi là quản thúc bãi một tháng như vậy đó, thì chắc chắn nếu mà không đưa ra một bằng chứng rõ ràng đó thì Hoa Kỳ sẽ rất là ê mặt vì thế. Khi mà Trung Quốc ngược lại cũng nghĩ rằng nếu mà đã dẫn độ qua Hoa Kỳ rồi đó, là khi có bằng chứng rõ ràng đó, thì bà này không thể nào tránh tội được là ngồi tù hay là bị một cái phạt rất lớn. Vì rõ ràng tôi thấy là hai cái quốc gia này, thì cũng thấy cái vận văn tình mà sắp tới đây đó, nó sẽ rất là nóng hổi. Nếu mà đã dẫn độ về Hoa Kỳ, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ có bằng chứng rồi, thì bà này không thể chạy tội được, và sẽ có nhiều cái gọi là cái án phạt sẽ đè nặng lên vai của người này. Trong khi đó sẽ bước ráo riết tìm mọi cách để mà rút ra khỏi cái bà này, ra khỏi cái án phạt của Hoa Kỳ. Điều đó thì phải nói rằng wow, nếu mà càng suy diễn và càng suy nghĩ và càng đọc ra thì thấy rằng cái bản tin này nó sẽ rất là nóng hổi. Và Canada là cái quốc gia mà nói rằng trên đe dưới búa, một bên thì bị Trung Quốc, bên thì bị Hoa Kỳ. Canada là cái người phải nói rằng rất là thê thảm, đang bức tốc hiện tại bây giờ, cái thú vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và điều không quên chú vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn Tư Dùng, cảm ơn quý vị đã theo dõi.